Đế Bá, chương 1688, Đế Vệ, góc truyện audio.com, Lý Thất Giả cũng quá tà môn đi, hắn vậy mà có thể trở thành đế hoàng, càng tà môn chính là, hắn lại có thể triệu tập đế cương tam đại đế hoàng, cái này vốn là chuyện bất khả tư nghị. Chưa từng nghe nói qua có người ngoài có thể trở thành đế binh, chứ đừng nói là trở thành đế hoàng. Mặc kệ là người kiến thức uyên bác cỡ nào, đối với chuyện này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đế cương có một truyền thuyết, nghe nói khi một đế hoàng đã cường đại đến một trình độ nhất định, có thể triệu tập đế hoàng khác, cụ thể có phải thật hay không thì không người nào biết. Có một đại hiền thế hệ trước thì thào nói, Lý Thất Giả mang theo các nàng Lý Xương Nhan rời đi chưa đế thành, một mực xuôi nam, hướng nam bộ đế cương mà đi. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vùng cực nam đế cương, ở chỗ này chính là Thanh Sơn Lục Thủy. Lý Thất Giả mang theo các nàng Mai Tố Giao đi tới một sơn cốc, đứng ở ngoài sơn cốc này, liền có thể nhìn đến đế quang trùng thiên, mỗi một sợi đế quang đều tựa như một thanh thần kiếm. Tòa sơn cốc này không ai có thể đi vào, nghe nói đã từng có không ít cường giả thử nghiệm cưỡng ép xông vào, nhưng mà đều bị đế quang đáng sợ rào sát thành huyết vũ, có một vị thần vương cũng thử nghiệm cưỡng ép xông vào, nhưng mà, hắn vừa đi vào miệng hang không bao xa, trong nháy mắt liền bị chém xuống một cánh tay, dọa đến tôn thần vương này bỏ chạy, không còn dám đi vào. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đứng tại miệng hang, Lý Thất Giả phân phó các nàng Lý Xương Nhan nói. Lý Thất Giả nhìn sơn cốc một chút, sau đó liền độc thân bước vào sơn cốc. Thời điểm Lý Thất Giả bước vào sơn cốc nghe được chanh một tiếng, vô số đế quang trong nháy mắt ngưng kiếm, hóa thành kiếm hải, muốn đem Lý Thất Giả xoắn thành huyết vũ. Chanh, 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 chanh. Ngay ở giữa thạch hỏa điện quang này, bốn thanh đế kiếm ra khỏi vỏ, bốn thanh đế kiếm lơ lửng ở sau lưng Lý Thất Giả, hóa thành một cái bình chướng to lớn, chặn lấy kiếm hải trước mắt. Sau khi bốn thanh đế kiếm hóa thành bình chướng, tựa hồ là kiếm hải cố ý cho đi, toàn bộ kiếm hải chậm rãi biến mất, mặc cho Lý Thất Giả đi tới. Nhìn thấy một màn này, các nàng Mai Tố Giao cũng hết sức tò mò, mười phần muốn biết trong cốc này có cái gì. Lý Thất Giả bước vào sơn cốc, ở trong sơn cốc suối nước chảy róc rách, ở chỗ này cây xanh tươi tốt, mặc kệ bất luận kẻ nào đi vào sơn cốc này, đều cảm giác có một cỗ khí tức nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt. Ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc nơi này chính là địa phương phát ra tất cả đế quang, ở chỗ này, có một cây đại thụ, cả cây đại thụ tựa như thần ngọc điêu khắc, cây này tản ra đế quang đáng sợ, tựa hồ đây không phải một cây đại thụ, mà là một đế vương vô địch đứng ở đó. Mà đại thụ này, cũng có một danh tự mà người khác không biết, đế vương thụ. Đây là một gốc đế thụ có được đế thế vô cùng cường đại. Ở dưới đại thụ, ngồi xếp bằng một lão nhân người mặc cẩm y, thần thái hờ hững, trước đầu gối lão nhân này để một thanh kiếm, một thanh đại kiếm. Trên người lão nhân này tản mát ra đế thế đáng sợ, không hề nghi ngờ, hắn là một đế binh vô cùng cường đại, so với bọn người tà nhãn đế càng thêm cường đại. Thời điểm Lý Thất Giả đến gần, lão nhân ngồi ở dưới cây trong nháy mắt mở cặp mắt ra, đôi mắt hắn tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, ở thời điểm này, ánh mắt. Góc truyện audio.com Đáng sợ của hắn rơi vào trên người Lý Thất Giả, chiến đế, đã lâu không gặp, nhìn lấy Lý Thất Giả mặc đế y, lão nhân này chậm rãi nói. Thanh âm của hắn tràn đầy tiết tấu tựa như kim ngọc. Lý Thất Giả cũng nhìn lão nhân, chậm rãi nói ra. Vệ lão, đã lâu không gặp, trăm ngàn vạn năm như nháy mắt trôi qua, lão nhân ra ngươi càng hơn trước kia. Vệ lão nhân trước mắt này gọi đế vệ, hắn đã từng là cận vệ bên người đế chủ, nhưng mà sau khi đế chủ đạp vào trinh đồ chỉ một mình hắn lưu lại. Ở trong đế cương, trên cơ bản không có đế binh đơn độc, đế vệ lại là một ngoại lệ, hắn cho tới bây giờ đều là một người, hơn nữa, hắn vẫn luôn thủ ở chỗ này. Đế vệ nhìn lấy Lý Thất Giả chậm rãi nói, ngươi càng là khả quan, có được huyết nhục chi khu, cái này ý nghĩa ngươi thắng được một thế này. Không dám, không dám, nhờ phúc của vệ lão, một thế này nhất định là thời đại của ta. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng nói. Tại thời đại xa xôi, Lý Thất Giả lưu lại đế cương một đoạn thời gian rất dài, hắn đã từng suy tính đế cương, cũng suy tính ma giới, tại đế cương, hắn trở thành đế vương, cũng từng chiếm được đế vệ nhắc nhở, đế vệ đã từng nói cho hắn một ít bí mật ngay cả đế hoàng trong đế cương cũng không biết. Một thế này à, đế vệ ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ, lại có chút như siêu thoát. Lý Thất Giả dứt khoát ngồi xuống, nhìn lấy đế vệ nói ra. Xem ra vệ lão ngươi cũng cảm nhận được táng Phật cao nguyên biến hóa, không cần ta nhiều lời, chỉ sợ vệ lão cũng biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đế vệ không khỏi nhìn phía xa qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Con đường khác có lẽ, đây đã là kết cục chú định. Là kết cục thế nào, liệu có ai biết được? Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đế thích cũng tốt, đế chủ cũng được, đều có con đường của bọn hắn. Ngươi cũng có con đường của ngươi. Đế vệ nhìn lấy Lý Thất Giả, lộ ra tiếu dung, thần thái có chút bi ai, dạng thần thái này 10 phần khó được. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, đúng vậy, ta có con đường của ta, hoặc là nói ta truy cầu cùng đế thích là anh hùng sở kiến tương đồng, khác biệt chính là, đường ta đi cùng đế thích đi hoàn toàn không giống. Sao đế chủ hắn lại không đi một con đường khác đây? Đế vệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, lại có ai biết sẽ có kết cục như thế nào, mặc kệ đi như thế nào, có lẽ cũng không có kết cục. Vệ lão đây là quá bi quan, Lý Thất Giả cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, bất kể như thế nào, chắc chắn sẽ có một kết cục, chẳng qua là kết cục tốt hay xấu mà thôi. Nhưng, hiện nay biết kết cục cũng không phải một chuyện tốt. Đế vệ cười khổ một cái, nói ra, trường sinh cũng tốt, thế giới cuối cùng cũng được, mặc kệ là con đường nào, đều không có một kết quả tốt. Vậy đế chủ thì sao? Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Đế vệ trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Ta cũng không biết, sau khi đế chủ bước lên trinh đồ, không còn có tin tức, không có ai biết phía trước chờ đợi chúng ta là cái gì, chỉ sợ đế chủ cũng chưa chắc rõ ràng. Hắn đã đạp vào con đường này, liền có nắm chắc trong lòng. Lý Thất Giả chỉ là bình thản nói. Cách chương.